This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường. Và từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng ạ.
Vâng, xin kính chào thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy. Hôm nay sáng thứ hai đầu tuần thời tiết rất là đẹp, Hoàng Thủy khỏe không?
Dạ vâng, Hoàng Thủy rất là khỏe, không biết là anh Tiến Dũng như thế nào?
Anh thì rất là khỏe, còn cái là mùa xuân bắt đầu tới thì mọi người bật hơi lung tung rồi đúng không?
Dạ đúng rồi.
Allergy rất là nhiều nhưng mà Tiến Dũng thì cũng đã gọi là khắc phục được một chút xíu vậy đó, nhưng mà hy vọng rằng nó sẽ better hơn trong năm nay nữa các quý vị. Buổi sáng hôm nay thời tiết thì đẹp, thị trường chứng khoán thì nó có những con số màu xanh màu đỏ. Lý do tại sao mà thị trường có những con số màu xanh màu đỏ vì hôm nay họ sẽ chờ đợi những cái report vào ngày mai gọi là US economy, có những cái công ty gọi là cái tam cá nguyệt thứ nhất sẽ được report vào ngày mai hay ngày mốt đến đây, tức là công ty này làm bao nhiêu, lợi bao nhiêu, lỗ bao nhiêu, và những cái report này sẽ được đưa ra. Và sáng hôm nay thì Dow Jones giảm được 141 điểm, 34.720 điểm, Nasdaq thì lên 46 điểm, 14.214 điểm, SP500 giảm 2 điểm, 4.540 điểm, thì nốt 15 là 2.44%. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm đến 9.03 đồng, 104.87 đồng cho một thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.09 đồng. Vàng thì giảm 17.80 đồng, 1.936.60 đồng cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 3.85%, 30 năm là 4.53%. Ở Việt Nam, một bitcoin mua vào 23.340 đồng, bán ra 23.400 đồng. Vàng thì mua vào 68.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 69.300.000 đồng cho một lượng. Bản tin vui đầu tiên, mà không biết tin vui hay tin buồn, nhưng mà có nhiều người sẽ vui và có nhiều người sẽ buồn, kính thưa quý vị. Đó là ngày hôm qua, tất cả những cơ quan truyền thông, không ngoại lệ những cơ quan fake news, như là những cơ quan ta biết rồi, đưa những thông tin mà không được chính xác lắm, cũng nói lên sự thật. Đó là, thôi đi sư nhiều nói cái này, gửi cái chi tiết thì nói này. Trong lịch sử Hoa Kỳ, thì ông cựu tổng thống Jimmy Carter là một trong những ông tổng thống sống lâu nhất, kính thưa quý vị. Bây giờ ông đã 90 mấy tuổi rồi, nhưng mà ông vẫn chưa có gọi là sức khỏe, vẫn không phải là ok lắm, nhưng mà vẫn còn sống. Lý do mà tôi nghĩ rằng, theo tôi nghĩ nha, ông phải sống lâu để chờ đợi có cái ông nào tệ hơn mình hay không. Tại vì trong lịch sử Hoa Kỳ là ông là một người tổng thống, the worst president in the United States. Tức là ông là người tổng thống rất là tệ. Đường lối của ông đi ra đã làm nhiều cái thời điểm đó thì kinh tế Hoa Kỳ cũng rất điên, gọi là điên đảo. Nhưng bây giờ có thể là ông đã an tâm vì ông sẽ trở lại second worst, tức là sẽ người là tệ thứ nhì, quý vị. Lý do tại sao? Đây, bản tin chi tiết. Ngày hôm qua thì tất cả những cơ quan truyền thông đã đưa ra một cái survey mới nhất để approve cho cái người tổng thống đương nhiệm. Những công việc ông làm có gì cho quốc gia, có ích gì, có lợi gì, và bao nhiêu người approve cho việc làm của ông hiện tại bây giờ. Cái con số nó hơi khó chịu, nhưng mà Tí Dũng sẽ giải thích sao. Tức là 40%, chỉ còn có 40% là approving và đang hy vọng rằng ông Biden sẽ làm việc tốt hơn. Cái NBC họ nói là 40%, nhưng mà quý vị nên nhìn kỹ lại. Nó gọi là the lowest rate, mà the lowest nha, tức là cái con số tệ nhất trong các vị tổng thống. Nhưng mà họ cũng rất là khiêm nhường. Tại sao? Họ nói là 40% những người vẫn còn đang hy vọng ông Biden, nhưng mà trong đó nó là 71% người Mỹ cho rằng ông đã đi wrong direction, đã đưa kinh tế nước Mỹ đi vào suy thoái. Tại vì vậy thì chúng ta thấy 40% với 71%, hai số này khác nhau đúng không? Nếu mà 70% nói rằng believe ông Biden đã đưa cái country vào wrong track, tức là đi sai đường lối, vậy thì còn 29% là vẫn còn nghĩ rằng hy vọng thôi chứ đúng không? Mà tại họ 40%, tức là những cái những cái NBC này họ vẫn còn một cái gì đó ưu ái ông Biden chút, hy vọng là ông sẽ đi đúng đường lối. Kính thưa quý vị, ngày hôm mà ông đã bên châu Âu và đi ghé thăm những người mà Ukrainian, những người mà di dân đó, tức là họ đi chiến tranh đó, có một cái hình ảnh mà nhiều cơ quan không đưa lên rồi sao họ tắt liền. Tức là ông gặp một người phụ nữ, nếu phụ nữ không đứng sát, một cô bé, một cô gái thanh niên đẹp lắm, cô đội cái nón cũng rất là đẹp, mà ông đến ông vịnh hai cái tay lên và ông kéo cô vào và ông đẩy cô nhẹ nhẹ ra, ông nói là cặp mắt đẹp quá đi, ai cho cô cặp mắt đẹp như vậy. Và ông quay qua cái người gọi là thông dịch, ông nói là làm sao chỉ tôi nói cái tiếng Ukrainian là cô có được mắt đẹp lắm. Thì xong qua lại gì đó nhỏ thì ông đẩy ra, ông đẩy cô này ra. Và cái hành động đó hình như là trên toàn những tờ báo nước ngoài, trong nước nói là một cái câu nói đó hoàn toàn nó không đi đến đâu hết. Thì nó là tôi sẽ cố gắng giúp chiến tranh này, tức là những cái lời nó hay hơn, nó đúng thời điểm hơn. Nó giống như dây gái đại lộ quá đi, Dũng thấy coi cái này hơi muốn tắt tivi liền, nhưng mà đó là cái cách ứng xử của ông Biden hồi đó đến giờ, thưa quý vị. Và ông Biden ngày hôm qua, ông đã đưa ra một cái budget cho năm 2023. Bởi vì cái đảng hiện tại bây giờ họ tiêu tiền quá nhiều đi. Vì tiêu tiền như vậy nên họ phải cần tiền thuế. Và hôm qua quyết định đánh thuế 20% trên những cái gia đình nào có tiền trên 100 triệu, tức là cái worth more than $100 million. Chúng ta làm ra 100 triệu hay là chúng ta có tài sản 100 triệu là chúng ta phải đóng 20%, tức là tương đương 20 triệu. Wow. Đây là cái bản tin mà ngày hôm qua, thì ông tin chắc rằng nhiều người Mỹ đang bắt đầu nóng giận, mà đặc biệt người Mỹ nào mà có tài sản 100 triệu trở lên, họ rất là nóng giận. Cái lý do vì cái xu thuế nặng như vậy, chúng ta nhớ thời kỳ nào không? Thời kỳ mà trong thời Pháp thuộc đó, xu thuế rất là nặng đúng không? Thời kỳ đó chúng ta thấy rằng người dân không thể nào sống nổi. Bởi vì người giàu không phải là tiền trên trời rơi xuống, họ cũng làm mồ hôi nước mắt. Họ phải dắt ốc ra rồi lại thức khuya dậy sớm để mà có những đồng tiền. Bây giờ thì chính phủ vô lấy 20% thì điều này thật sự ra nó không có tốt. Thưa vị, cái vấn đề ở đây thì cũng nói chuyện với vị là nếu mà một cái chính phủ mà họ lấy tiền người dân đánh thuế mà họ làm đúng đó, thì người ta vẫn thấy wow, anh vẫn xây đường xá, anh vẫn làm trường học, anh xây bệnh viện, anh giúp đỡ cho những cái cơ quan đang gặp khó khăn, những từ thiện vân vân, hay là giúp tạo cho nước Mỹ có một cái nền kinh tế nó vững chắc hơn, hay là về border, về security, những cái tội phạm, có nhiều thứ lắm. Nhưng mà ông này ông lấy đến 500 tỷ, tức là $500 trillion, ông quăng vào cái năng lượng sạch. Đến bây giờ chúng ta chưa bao giờ nghe một cái bản tin nào về năng lượng hết, tức là sạch sẽ hay còn biết, nó càng ngày càng tệ hơn nữa, cái thưa quý vị, nó rất là tệ. Bởi vậy đánh thuế nặng nhưng mà không làm ra trò thì người dân Hoa Kỳ họ rất là không phục. Một trong năm business đã đóng cửa, một trong năm cái small business đã đóng cửa, và theo một cái report mới nhất, cái survey mới nhất của Facebook worldwide, trên toàn thế giới là khoảng 20% những cơ sở thương mại nhỏ đã đóng cửa, và con số này đã tăng lên 18%, xin lỗi, tăng lên vào ngày tháng, nếu mà so với ngày 1 tháng 7 năm 21 năm ngoái đó, là năm nay đúng là 18%, bây giờ là 20%, tức là tăng lên, con số này đúng không, tiếp tục escalate lên ha. Và cái global họ có 24.000 cái small business đã report trong 30 quốc gia khác nhau. Riêng về Hoa Kỳ, con số này chạm mức đến 22%. Trên toàn thế giới 20% thôi, nhưng mà riêng về Hoa Kỳ đó là 22% những cơ sở thương mại đã bị đóng cửa. Con số này đã tăng lên 6% so với tháng 7 năm 2021. Và họ cho rằng đây là những con số đóng cửa record. Chưa bao giờ những cơ sở thương mại nhỏ đóng cửa như vậy. Lý do vì, thứ nhất là vật giá leo thang, inflation. Người dân không tiêu xài nhiều nữa. Tức là họ hạn chế những cái cơ sở thương mại nào, dạng như ăn uống, hạn chế shopping, những cái gọi là xa xỉ phẩm. Thứ hai là hàng hóa không có, những cái gọi là supply and demand. Chúng ta mở một cửa tiệm, ví dụ tôi bán nón đi, bây giờ nón không có, giờ bán gì? Trong đó mướn nhân viên trả tiền à, mướn trả tiền thuê chỗ mặt bằng trả tiền à, thôi thì đóng cửa cho nó lần. có nhiều cơ sở thương mại đang đóng cửa vì nhiều impact khác nhau. Và trong đó, Texas đứng number one. Những cơ sở thương mại tiểu bang Texas là 27%, tức là 100 cơ sở thương mại là có 27 cơ sở thương mại đóng cửa. Quý vị sẽ thấy nhiều cơ sở thương mại sẽ đóng cửa ở Texas. Chúng ta để ý thử ha. Đứng thứ nhì là Pennsylvania 26%, 26%. Tennessee 25%. Và Massachusetts 22%, New Jersey là 22%, Wisconsin là 21%. Massachusetts, New Jersey, Wisconsin đã tăng lên 10% trong từ năm 2021 cho đến nay, tăng lên 10%. Và những tiểu bang mà những cái số thương mại khiêm nhường chút là khoảng 7%, là những tiểu bang khác từ 3 đến 7%. Và tính ra thì những cái cơ sở thương mại không phải là có điều lành mà đang điều dữ trong những ngày sắp tới, tức là sẽ đóng cửa nữa nếu mà xăng tiếp tục gia tăng như vậy, thì người dân sẽ thắt lưng buộc bụng, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thì có liên quan đến chiếc xe. Theo như Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ cho biết rằng ngày hôm qua Chủ nhật thì họ sẽ bắt đầu áp dụng cái luật nó gọi là Corporate Average Fuel Economy, chúng ta nhớ chữ cà phê đó, CAFE, là cho những chiếc xe mà chạy trên đường phải đạt tiêu chuẩn tiết kiệm xăng tối đa. Dưới thời Tổng thống Donald Trump đó, thì ông quay lại năm 2016 đó, thì đã đưa luật Hoa Kỳ đưa ra rồi. Và năm 2019 khi mà ông take over cái office thì ông nói là ok, chúng ta phải chuẩn bị. Nhưng mà sau đó thì có những impeachment, những cái gọi là tổng thống rồi đấu đá nhau đó, thì những cái chương trình này bị ngưng lại. Và bây giờ họ muốn mở trở lại. Tức là vào ngày Bộ Tổng giao thông Hoa Kỳ cho biết rằng cái chương trình này sẽ được áp dụng 60 ngày tới đây. Tức là bây giờ là ngày 28 tháng 3 thì sẽ rơi vào ngày 28 tháng 6. 60 ngày. Xin lỗi. Tháng 5 chứ, 28 tháng 5. Thì những chiếc xe được xuất xưởng ngày đó phải có một cái hệ thống gọi là tiết kiệm xăng tối đa. Rồi nếu không thì sẽ bị phạt. Wow, nên nhớ xe phải tiết kiệm tối đa, không thì bị phạt nha. Cũng hấp dẫn. Tại vì chúng ta phải chuyển qua cái hybrid, vừa chạy xăng mà vừa chạy pin, thì cái xe này, cái battery thì xe này sẽ ít hao xăng hơn. Tức là 44 mile per gallon thì nó tiết kiệm rất là nhiều, thì như gấp đôi bây giờ đó. Bây giờ trung bình xe cũng chạy khoảng 20 đến 25 mile per gallon. Cái chiếc xe mà nhỏ nữa thì khác nữa, mà chung với average nha, những xe SUV, xe sedan này đó, 8 máy, 6 máy khác nhau. Và tin kế tiếp thì liên quan đến medical debt. Chúng ta nhớ cách đây khoảng 4-5 ngày trước đó, thì ba cái công ty credit tín dụng, điểm tín dụng đó là Equifax, Appearance và TransUnion, họ cho biết là họ sẽ xóa cái nợ về medical, tức là nợ về y tế vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Tức là họ sẽ delete hết và chuyển một cái zero dollar qua bên những cái nhà debt collector để biết rằng cái bill này đã được trả rồi. Nhưng thấy hơi lạ là nếu mà chuyển qua debt collector thì debt collector vẫn đổi cho ta, họ mua cái nợ này lại, mà bây giờ chuyển qua zero là họ bị giống như là bankruptcy luôn à. Không được, không biết làm sao, nhưng cái chuyện này chuyện của họ đi ha. Nhưng mà vào ngày 1 tháng 7, cái vị nào mà có cái free về coi cái điểm tín dụng của mình đó, thì chúng ta coi lại để coi cái bill mà medical debt của mình có bị xóa chưa. Nếu chưa xóa thì chúng ta gọi lên để mà dispute, và họ sẵn sàng để xóa lại cái này, cái nợ này cho quý vị. Nếu vị nào quan tâm đến cái điểm tín dụng của mình đó, thì chúng ta nên coi lại, đi log vào cái website này để coi lại coi cái điểm tín dụng của mình có bị xóa chưa, cái thứ việc. Nếu không thì chúng ta phải gọi lên cái công ty, những cái công ty này gửi cái thơ lên thì họ sẽ xóa cái nợ cho quý vị. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Thủy.
Lúc nãy anh Tín Dũng nói là xóa cái nợ là mình chỉ cần gọi lên hay sao thưa anh Tín Dũng?
Ngày 1 tháng 7 tới đây, những cái bill nào mà gọi là cái medical debt của quý vị trong cái system của ba cái công ty tín dụng đó thì họ sẽ xóa hết. Họ sẽ xóa trong cái system của họ. Thì trước đây Hoàng Thủy lên website dùng lấy cái run ra thì thấy ồ, anh nợ cái bill nhà thương 10.000, anh không trả, bây giờ anh đi bad credit. Thì sau 1 tháng 7 Hoàng Thủy lock lên thì cái đó không còn nữa, họ sẽ tự động xóa cho quý vị. Còn nếu mà thấy vẫn còn đó thì chúng ta gửi cái thợ lên cho ba cái công ty này thì họ sẽ coi lại và họ sẽ xóa. Vì 25% những cái người nào trong ba công ty này đã bị báo cáo sai, tức là report, wrong report, nên chúng ta cũng nhớ họ không có làm chính xác đâu. Nên chúng ta cũng nên coi, nếu mà quý vị nào chuẩn bị mua nhà, mua cửa, mua xe mà chúng ta thấy cái điểm tín dụng ra xấu đó, thì chúng ta nên lên để mà coi lại, để sửa lại cái điểm tín dụng của mình.
Nhưng mà nếu mà mình lên là mình phải lên hết ba cái website để mình check luôn hả thưa anh?
thường thường đó thì nó link với nhau, cái thư viện nó link với nhau, nhưng mà nếu mà gửi được ba cái thì mình copy thôi, mình gửi một cái thơ cho công ty này, mình copy cái thơ trang mình gửi công ty kia thì rất là dễ, không có gì khó hết.
À dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều cho những cái buổi bản tin buổi sáng ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại anh, chúc anh có thật là nhiều sức khỏe trong một tuần làm việc mới ạ.
Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều, cảm ơn vị, không quên chúc Hoàng Thủy vị một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.